À, lại còn người xấu xa. Cô bĩu môi, xoay mình trên gót chân, nâng cái trống đi thu lượt tiền thưởng của khán giả. Thình lình, cô đi ngang Jinghua. Jinghua choáng người, thò tay vào túi. Cô gái dừng lại. Thi sĩ kêu lên, quái quỷ. Và anh tìm thấy trong đáy túi cái sự thật. Túi rỗng không. Nhưng cô gái xinh đẹp vẫn đứng đó, chờ đợi, mắt mở to, chìa cái trống về phía anh. Jinghua toát mồ hôi hột. May thay, một sự cố bất ngờ đã cứu anh. Một giọng nói gay gắt cất lên từ góc tối nhất của quảng trường. Mì có xéo đi không? Con châu chấu Ai Cập kia. Cô gái quay lại hốt hoảng. Không phải là tiếng đàn ông, mà là tiếng đàn bà. Tiếng quát ấy làm cho bọn trẻ lãng vãng quanh đó khoái chí. Đó là một ẩn cư ở tháp Tour Roland. Bọn trẻ cười ré. Không biết mụ ăn tối chưa. Thừa lúc cô gái bối rối, Jinghua chuồn thẳng. Tiếng họ la của lũ trẻ nhắc anh. Cả anh nữa, cũng chưa ăn tối. Đi ngủ mà bụng rỗng thì phiền thật. Càng chẳng vui tí nào khi vừa không ăn tối, vừa không biết ngủ đâu. Jinghua đang ở trong tình cảnh như thế. Không có bánh mì, không nơi trú ngụ. Anh đang ngẫm nghĩ về tình cảnh đáng buồn của mình thì một giọng hát lạ lùng, rất dịu dàng dứt anh ra khỏi nỗi buồn ủ ê. Cô gái trẻ Ai Cập đang hát. Trong giọng hát, trong vũ điệu, trong vẻ đẹp của cô có cái gì thật quyến rũ đến mê hoặc. Trong sáng, thanh thoát, nhẹ lơn. Lời hát của cô gái thuộc ngôn ngữ gì, Jinghua không biết, nhưng anh nghe say sưa. Từ nhiều giờ nay, đây là những giây phút đầu tiên anh thấy không có đau khổ. Nhưng giây phút thật ngắn ngủi, vẫn cái giọng đàn bà đã làm gián đoạn điệu nhảy, cắt đứt tiếng hát của cô gái. Mày có câm đi không? Cái con ve sầu của địa ngục kia. Con ve sầu tội nghiệp ngừng bặt. Ôi, cái cưa mẻ kia lại làm rối loạn tiếng hát êm dịu. Nhiều khán giả khác nguyền rủa. Quỷ thà mà bắt mụ già đi. Mụ ta có thể sẽ phải hối hận vì đã chống lại cô gái. Nếu lúc đó quần chúng không bị sao lãng bởi đám rước giáo hoàng của những thằng điên đuốc bật hồng đổ vào quảng trường Kre. Sau khi đã diễu qua vô số phố và ngã tư, đám rước xuất phát từ tòa án, dọc đường mộ thêm những kẻ lang thang, những kẻ ăn cướp, những tên ma cà bông vô công rỗi nghề, trông thật kỳ lạ. Giữa đám rước, những tên anh chị của phường, những thằng điên khiêng một cái cán cắm đầy nến. Trên cán chễm chệ việc giáo hoàng mới của những thằng điên, gã kéo chuông của nhà thờ Đức Bà, thằng gù Quasimodo lấm bê bết, đầu đội mũ lễ, khoác áo choàng. Khó mà diễn tả nổi bộ mặt xấu gớm ghiếc của Quasimodo đang nở nàn, kiêu hãnh như thế nào. Lần đầu tiên trong đời hắn được hưởng cảm giác tự trọng. Cho đến nay, hắn toàn bị thiên hạ xem thường vì thân phận của hắn, ghê tởm vì người ngợm của hắn. Bởi vậy, dù điếc đặt, hắn vẫn thưởng thức tiếng hoan hô của đám quần chúng hắn thù ghét. Dù thần dân của hắn có là một lũ bát nháo, những thằng điên, những kẻ cắp, những tên ăn mày, thì đã sao? Chúng vẫn cứ là thần dân, và hắn là chúa tể. Hắn coi là nghiêm chỉnh những tiếng hoan hô chế giễu, những sự cung kính vô giá trị và chút sợ hãi đối với một tên gù khỏe như Vân. Người ta kinh ngạc, sợ hãi, thấy từ đám đông vọt ra một người, giận dữ, kéo tay hắn, giằng lấy cái gậy gỗ phết bàn, biểu tượng quyền lực giáo hoàng điên rồ của hắn. Người ấy chính là nhân vật Hói Tráng. Ông ta mặc quần áo thầy tu. Khi ông mới từ đám đông nhảy ra, thoạt đầu người ta không chú ý, nhưng rồi mọi người nhận ra. Kìa, kìa kìa, đó là thầy Dunkirk Frollo, phó giám mục. Ông định làm gì với thằng chột thế này? Nó sẽ xé xác ông ra. Tiếng kêu kinh hoàng dội lên. Tên Quasimodo ghê gớm nhảy từ trên cán xuống. Các bà quay mặt đi để khỏi trông thấy cảnh hắn xé xác phó giám mục. Hắn nhảy bổ đến chỗ linh mục, quỳ gối xuống. Linh mục giật lấy cái áo choàng của hắn ra, bẻ gãy cây gạch, xé tan cái áo của hắn. Quasimodo vẫn quỳ gối, cúi đầu, chắp tay. Giữa hai người diễn ra một cuộc đối thoại kỳ lạ bằng dấu hiệu và điệu bộ, vì chẳng ai nói năng gì. Linh mục đứng thẳng, giận dữ, vẻ dọa nạt. Quasimodo quỳ mọp, khúm núm, vẻ van xin. Thế mà chỉ bằng một ngón tay trỏ là hắn có thể bóp bẹp ông linh mục, nhưng hắn không làm. Cuối cùng, phó giám mục lay mạnh đôi vai lực lưỡng của Quasimodo, ra hiệu cho hắn đứng lên, đi theo ông. Cơn bàng hoàng ban đầu đi qua, lũ điên định bảo vệ vị giáo hoàng thần linh bị truất ngôi của chúng. Nhưng Quasimodo đứng trước mặt linh mục, nghiến răng kèn kẹt, gườm gườm nhìn đám đông vây quanh như một con hổ giận dữ. Linh mục lấy lại vẻ oai nghiêm, ra hiệu cho Quasimodo và lặng lẽ lui gót. Quasimodo đi trước ông, gạt đám đông giãn ra. Sau khi hai người vượt qua quảng trường, bọn hiếu kỳ vô công rỗi nhảy định đi theo. Nhưng Quasimodo liền đi đoạn hậu, đi giật lùi, theo phó giám mục. Trông hắn béo mập, hung hăng, sừng sộ, gầm ghè như một con thú dữ. Mọi người để cho họ đi sâu vào một con phố hẹp, tối om, không ai dám lều theo. Shingora lẩm bẩm, thật là đáng khâm phục. Nhưng còn ta? Ta tìm đâu ra chỗ ăn tối bây giờ? Chương 3. Cái hũ vỡ. Jingwa mò mẫm theo cô gái Bohemia. Anh đã thấy nàng và con dê đi vào phố Kuteleri, và anh cũng đi vào phố ấy. Anh đi sau cô gái, vừa đi vừa suy nghĩ. Cô gái rảo bước thêm khi thấy các thị dân về nhà. Cái quán rượu duy nhất mở cửa hôm nay đã đóng cửa. Phố xá mỗi lúc một tối đen và vắng vẻ. Lịch tắt lửa đã ban ra từ lâu, chỉ còn một vài bộ hành hiếm hoi. Jingwa đi theo cô gái Ai Cập vào cái mớ rối rắm gồm các phố nhỏ, các ngã tư, các ngõ cụt vây quanh nghĩa trang cũ San Innocent. Anh đã làm cho cô gái để ý từ nãy. Nhiều lần cô quay lại nhìn anh, băn khoăn. Một lần cô đứng dừng lại, nhìn anh chăm chăm qua ánh sáng hắt ra từ một hiệu bánh hé mở. Jingwa thấy cô bĩu môi. Anh theo cô xa xa. Đến khúc ngoặt của con phố, cô mất hút. Anh bỗng nghe tiếng cô kêu chói lói và anh bước gấp. Phố đầy bóng tối, một chiếc đèn dầu con ở góc phố giúp anh nhận ra cô gái đang giãy giụa trong tay hai gã đang tìm cách bịt miệng cô. Con dê khiếp hãi kêu be be. Jingwa la lên, cứu chúng tôi với, các ông đội tuần tra ơi. Và anh can đảm tiến lên. Một trong hai người tóm giữ cô gái quay lại. Đó là bộ mặt gớm ghiếc của Quasimodo. Jingwa không chạy trốn, nhưng cũng không tiến thêm bước nào. Quasimodo bước lại phía anh. Bằng một cái hất tay trái, hắn làm anh ngã chỏng vó trên mặt đường. Rồi hắn lẫn vào bóng tối, mang theo cô gái sống sự trên cánh tay hắn như một mảnh khăn choàng. Gã đồng bọn theo hắn, con dê tội nghiệp chạy theo miệng kêu thảm thiết. Họ giết người, họ giết người, cô gái kêu lên. Đứng lại, quần khốn nạn, thả người phụ nữ ra, giọng nói của một kỵ sĩ vang lên. Người này thình lình vọt ra từ một ngã tư bên cạnh. Đó là đại úy của quân cung thủ thuộc đội bảo vệ nhà vua, vũ trang từ đầu đến chân, kiếm lầm lầm trong tay. Ông giằng cô gái Bohemian từ tay Quasimodo, đặt ngang trên yên ngựa. Khi thằng gù dữ tợn qua được cơn sửng sốt, lao theo ông ta để giật lại miếng mồi của gã, thì 15 hay 16 cung thủ theo sát đại úy của mình xuất hiện, vũ khí trong tay. Quasimodo bị bắt, bị trói vô lại. Hắn gầm lên, sùi bọt mép, và hắn cắn. Nếu là băng mày băng mặt, thì chỉ bộ mặt hắn thôi, bộ mặt càng thêm dữ tợn vì giận dữ, cũng đủ làm cho tốt lính phải bỏ chạy. Nhưng đêm đen đã tước mất cái vũ khí đáng sợ nhất, đó là vẻ xấu xí của hắn. Thời lúc đánh nhau, tên đồng bọn chuồn mất. Cô gái bohemian duyên dáng, vươn thẳng trên yên ngựa của người sĩ quan. Cô chăm chú nhìn ông mấy giây, dường như thích thú vì vẻ điển trai của ông và vì ông kịp thời cứu cô. Rồi phá tan sự im lặng, cô nói với ông, giọng hết sức dịu dàng. Xin ông cho biết quý danh, thưa ông cảnh vệ. Viên sĩ quan cũng nhõm lên trả lời. Đại úy Phoebus de Chateaupeix. Thưa cô. Đại úy Phoebus vuốt râu kiểu dân buộc gôn. Cô gái tuột xuống ngựa chạy trốn, một tia chớp cũng không nhanh bằng. Jinhua bị choáng vì cái ngã, đứng trơ ra trên mặt đường. Dần dần cảm quan của anh hồi phục rất nhanh. Anh cảm thấy rét cóng vì anh vừa ngã vào vũng nước. Anh lầu bầu trong miệng, thằng quỷ ngu. Anh đứng dậy bước tiếp. Được một lát, anh thấy một ánh lửa đỏ quặt trong cùng một con phố hẹp dài hun hút. Cảm ơn Chúa, kia là ngọn lửa ấm ta đang cần để sưởi và sấy khô quần áo. Con phố dài, thoải thoải, không được lát đá, mỗi lúc thêm lầy lội. Anh vừa đi được mấy bước thì nhận ra có một cái gì rất lạ. Phố không vắng vẻ. Trên suốt chiều dài của nó, đó đây có những đám lờ mờ, không rõ hình dạng, đang tiến đến ánh lửa đầu phố. Jinhua tiến lên tiếp. Chẳng mấy chốc anh đã theo kịp những con ma, con nọ đi theo con kia. Càng đến gần, anh càng thấy rõ một tên què cục khốn khổ đang nhảy chồm chồm bằng bàn tay. Anh đi qua, bắt kịp một trong những cái bóng di động và ngắm kỹ. Đó là một tên bại liệt, vừa què vừa cục. Què cục đến nỗi bộ dạng phức tạp của hắn trông như một dàn giáo biết đi. Anh muốn bước rảo, nhưng lần thứ ba có cái gì đó ngán đường. Cái gì đó đúng hơn là ai đó, là một gã mù. Một gã mù bé nhỏ đang bơi chung quanh hắn bằng một cây gạt, kéo theo một con chó to tướng. Jinhua đi tiếp. Gã mù cũng rảo bước theo anh. Rồi tên bại liệt, tên què cục cũng hấp tấp bám theo anh. Tiếng thìa, tiếng nạ hùa ầm ĩ trên đường phố. Jinhua chạy, lũ chúng cũng chạy. Anh vừa dấn vào phố thì những tên què cục mù thọt đã nhôn nhúc vây quanh. Có những thằng cục tay chột mắt, những thằng hủi máu mủ đầy mình. Từ những phố kế bên, những tầng hầm, những hầm nhà, loạt choạt bước thấp bước cao đổ về phía ánh sáng, miệng rú lên, rống lên, kêu the thé, dầm trong bùn như những con sền sau cơn mưa. Jinhua hốt hoảng đi giữa đám ấy. Luôn luôn có ba tên hành hung kèm sát. Anh muốn lộn trở lại, nhưng đã trễ quá rồi. Vòng vây khép kín và ba tên ăn mày giữ chặt lấy anh. Đành phải đi tiếp. Bị làn sóng không thể cưỡng lại kia đun đẩy, sự sợ hãi và cơn chóng mặt khiến anh có cảm tưởng như đang trải qua một giấc mơ kinh khủng. Cuối cùng, anh đến đầu phố. Con phố này đổ ra một quảng trường rộng mênh mông. Ở đây rải rác có hàng ngàn ngọn lửa chập chờn trong đêm. Jinhua lao vào quảng trường, hy vọng thoát thân. Nhờ vào tốc độ của đôi chân so với ba bóng ma tật nguyền bám theo anh. Thần linh, tên bại liệt, ném đôi nạng đi, chạy bén gót theo anh, như chưa bao giờ gã in dấu nạn trên đường phố Paris. Tên què cục đứng thẳng trên đôi chân, tên mù chiếu thẳng vào mắt anh, cặp mắt nảy lửa. Tôi ở đâu thế này? Nhà thơ kinh hoảng hỏi. Bóng ma thứ tư đeo sát anh trả lời. Ở tòa án của những kỳ quặc. Jinhua nhìn quanh. Đúng, anh đang ở cái tòa án của những kỳ quặc đáng sợ, nơi mà vào giờ này không một sĩ quan, một quân cảnh nào lạc vào đây mà không bị nghiền nát. Đó là một quảng trường rộng, mấp mô, lát cẩu thả như tất cả các quảng trường Paris thời đó. Những ngọn lửa lập lòe đó đây, chung quanh lúc nhúc những hình thù kỳ quái, tất cả đi đi lại lại hò la, có những tiếng cười lanh lảnh, tiếng khóc trẻ con, tiếng đàn bà. Jinhua bị ba tên ăn mày nắm chặt như ba gọng kềm, càng lúc càng sợ. Anh bị đinh tai nhức óc vì cái đám đông đang sủa quanh anh. Anh tự hỏi, mình rơi xuống địa ngục rồi chăng? Giữa lúc đó, một tiếng la nổi lên. Dẫn nó đến đức vua! Dẫn nó đến đức vua! Jinhua lẩm bẩm. Ôi, đức mẹ ơi! Có vua ở đây à? Chắc phải là một con quỷ. Dẫn đến đức vua! Dẫn đến đức vua! Quần chúng đồng thanh, chúng lôi anh đi như có ai cắm ngập móng vào mình. Ba tên ăn mày không chịu buông ra, giằng lại anh từ tay những tên khác. Nó thuộc về chúng tao. Cái áo chẽn đã mũn của nhà thơ thế là đi đời trong cuộc giành giật. Đi được mấy bước, anh dần dần ý thức được tình hình thực tế nơi đó. Nhìn nhận sự vật một cách can đảm hơn, anh tỉnh trí lại. Tòa án của những kỳ quặc chỉ là một tiệm cao lâu của những kẻ cướp. Xung quanh một đống lửa lớn cháy đùng đùng, trên một bệ tròn là những cái bàn kê rải rác lung tung, trên bàn là những vại rượu vang tràn trề, xung quanh những vại rượu là những bộ mặt đỏ gay vì lửa và vì rượu vang, tiếng cười hô hố khắp nơi, những cuộc cãi lộn nổ ra. Một chiếc hùng tonneau kê sát đống lửa, một tên ăn mày chỉnh chệ trên thùng. Đó là nhà vua đang ngự trị trên ngai vàng. Ba tên ăn mày dẫn Jinhua đến trước cái thùng tonneau. Từ trên bệ cao, nhà vua phán truyền. Jinhua giật nảy mình. Giọng nói này rồi anh nhớ tới một giọng nói khác anh mới nghe ban sáng. Xin làm phúc, các ông các bà ơi. Bà Jingwa ngẩng đầu trông lên. Đúng là Clopin Trulafu. Clopin Trulafu với những huy hiệu quân vương của hắn vẫn mặc bộ quần áo dễ rách, không thêm, không bớt. Hắn cầm một ngọn roi có dây da trắng. Hắn đội một cái mũ đánh đài lấy trán và buộc túm phía trên. Không hiểu sao Jingwa lại thấy nhen nhóm một chút hy vọng khi nhận ra đức vua của tòa án, những kỳ quặc là tên ăn mày của gian phòng lớn. Anh lắp bắp, thưa thầy, thưa đức ông, thưa bệ hạ, tôi không biết phải gọi ngài thế nào đây. Đức ông, hoàng thượng hay bạn, người muốn gọi thế nào thì gọi, nhưng nhanh lên, mi có gì để tự bào chữa không? Tự bào chữa à? Tôi không thích thế, Jingwa nói. Và anh lắp bắp nói tiếp, tôi là người sáng nay. Clopin ngắt lời. Chúng ta là những quan tòa của người. Người đã xâm nhập vào vương quốc của chúng ta. Người đã vi phạm những đặc quyền của đô thị chúng ta. Người phải bị trừng trị. Trừ khi mi đặt ăn cắp, ăn mày hay là ma cà bông. Mi có phải như thế không? Chứng minh đi. Chứng minh những giá trị của mi đi. Tôi là tác giả. Clopin không cho anh nói nữa. Đủ rồi, người sẽ bị treo cổ. Xin đức ông tha thứ, xin ngài nghe tôi nói, xin đừng kết tội tôi mà không nghe tôi trình bày. Clopin xoa cái cằm vẹo của y và nói, nghe đây, ta không thấy vì sao người lại bị treo cổ. Người ghét thế à? Dù sao chúng ta cũng không có muốn cái điều xấu cho mi. Đây là cách để cho mi thoát nạn. Người có muốn nhập bọn với chúng ta không? Có thể đánh giá tác dụng của đề nghị ấy với Jingwa khi anh thấy sự sống sắp rời bỏ mình. Anh kiên quyết bám lấy sự sống. Tôi muốn quá đi chứ. Người bằng lòng nhập bọn với chúng ta. Clopin tiếp lời. Ta cho người biết rằng, vì lẽ đó, sau này người cũng sẽ bị treo cổ thôi. Nhưng với nhiều nghi thức hơn, do thành phố Paris chịu phí tổn, trên một cái giá treo cổ bằng đá. Treo cổ bởi những người trung thực thì cũng là một điều an ủi. Ngươi có muốn là người của bọn ta không? Chắc chắn thế rồi, Jingwa trả lời. Không phải cứ muốn là được, Clopin nói tiếp. Thiện chí không thêm được một củ hành nào vào nồi súp đâu. Người phải chứng tỏ người có thể làm được một cái gì chứ. Vậy người phải móc túi cái mannequin. Tôi xin nói hay làm bất cứ cái gì ngài muốn. Clopin ra hiệu. Bộ hạ của hắn khiêng ra một cái giá treo cổ. Jingwa lo ngại tự hỏi, chúng định làm gì thế này? Tiếng chuồng len keng chấm dứt nỗi lo ngại của anh. Đó là một mannequin mà bọn vô lại treo cổ bằng một sợi dây thừng. Một thứ bù nhìn đuổi chim, treo đầy lục lạc và chuông nhỏ. Clopin chỉ cho Jingwa một chiếc ghế đẩu cũ, khập khẩn, đặt dưới mannequin. Mi trèo lên. Hả? Tôi sẽ ngã gãy cẳng mất. Cái ghế đẩu của ông gãy chân. Trèo lên. Jingwa trèo lên ghế đẩu, đầu và tay chao đảo, nhưng rồi cũng lấy được thăng bằng. Nhà vua tiếp tục hạ lệnh. Bây giờ xoay chân phải của người quanh chân trái và kiển trên ngón chân trái. Jingwa nói: Bẩm đức ông, ngài nhất định bắt tôi phải gãy cẳng con. Nghe đen bạc, ngươi nhiều lời quá. Nói vắn tắt là ngươi đứng trên đầu ngón chân, với tới cái túi con bộ nhìn, thò tay khoắn túi, lấy ra cái ví tiền trong đó. Nhớ, không được để cho chuông kêu. Làm tốt, người sẽ được coi là ăn mày. Chúng ta phải đánh mì trong 8 ngày thôi. Tôi sẽ thận trọng. Nhưng nếu tôi làm cho chuông reo thì sao? Thì người sẽ bị treo cổ, người hiểu không? Tôi chẳng hiểu gì cả. Thế thì tôi được lợi ở chỗ nào? Một đàn thì bị treo cổ, một đàn thì bị đánh. Nào, nhanh lên. Nhà vua dậm chân. Cái thùng tuần nồn kêu lên như một cái két lớn. Hãy khoắn túi con bù nhìn, và thế là xong. Ta báo cho người lần cuối cùng. Hãy ta nghe một tiếng lục lạc, thì người sẽ thấy chỗ cho cái mannequin. Jingwa thử cố một lần.